Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế và Việt Nam nỗ lực mang tiếng nói của người dân trong và ngoài nước đến với Liên Hiệp Quốc trước khi Hà Nội báo cáo thành tích nhân quyền lần thứ nhì trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR 4 năm một lần vào ngày 5 tháng 2 tới đây. Một buổi hội thảo mang tên Trách nhiệm của Việt Nam trong vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc do Liên minh các tổ chức phi chính phủ NGO gồm Hội Văn Búc Quốc tế, Tổ chức Bảo vệ Tự do Ngôn luận Article 19, Ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam, COSU Nam, Tổ chức Sáng kiến Bảo vệ Pháp lý Truyền thông, Tổ chức Giám sát Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Nhân quyền cho Việt Nam PAC và Đảng Việt Tân phối hợp tổ chức vào ngày 4 tháng 2 tại Geneva để vận động quốc tế thúc đẩy Việt Nam nghiêm túc cải thiện nhân quyền. Luật sư Nanny Johnson, cố vấn luật cao cấp của Tổ chức Sáng kiến Bảo vệ Pháp lý Truyền thông, nói với VOA Việt ngữ, bà kỳ vọng nỗ lực này sẽ đánh động sự quan tâm của thế giới, giúp tình hình nhân quyền Việt Nam thay đổi. Luật sư Johnson.
The main goal is to draw attention to the human rights situation in the country. The UPR is of course a very important.
Luật sư Johnson nói, mục đích chính của hội thảo lần này là thu hút sự chú ý của quốc tế đến thực trạng nhân quyền tại Việt Nam. UPR là sự kiện kiểm điểm đánh giá nhân quyền rất quan trọng, cho nên các tổ chức NGO cổ suý nhân quyền trên khắp thế giới họp mặt một ngày trước khi Việt Nam ra trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kiểm điểm nhân quyền trong kỳ UPR năm nay, nhằm bảo đảm rằng quốc tế biết rõ tất cả các vi phạm nhân quyền tiếp diễn nhưng thường bị phớt lờ tại Việt Nam.
Tell the world is that Vietnam should adhere to its obligations under the human rights treaties it signed on to. It signed on to a number of treaties, including the International Covenant on Civil and Political Rights.
Bà Johnson nói thêm, chúng tôi muốn nói rằng Việt Nam phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo vệ nhân quyền theo các công ước quốc tế mà họ đã ký với thế giới, trong đó có công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, quy định tôn trọng các nhân quyền căn bản, trong đó có quyền tự do ngôn luận của công dân. Chính phủ Việt Nam đã phớt lờ các nghĩa vụ của mình một cách có hệ thống. Chúng tôi đã và đang bênh vực cho nhiều trường hợp bị vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam. Trong số này có các blogger, các nhà tranh đấu bảo vệ nhân quyền và những người khẳng khái lên tiếng chỉ trích nhân quyền trong nước, nhưng đã bị nhà nước bỏ tù. Vẫn theo bà Johnson, thực trạng này phải được khắc phục. Tại buổi hội thảo dịp này, bà nói, các tổ chức NGO sẽ bày tỏ quan ngại của mình về thành tích nhân quyền tệ hại của Việt Nam và cố gắng thông tin liên lạc với các thành phần tham gia quá trình kiểm điểm UPR để yêu cầu họ chất vấn Hà Nội về những vi phạm đang diễn ra trong nước, cũng như buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải cam kết chứng tỏ cải thiện cụ thể.
What we hope to see is that that there will be a very critical and sharp report coming out of the UPR session on the 5th.
Luật sư Johnston nói rằng, chúng tôi hy vọng sẽ có những báo cáo quan trọng và sâu sắc từ cuộc kiểm điểm nhân quyền UPR lần này của Việt Nam vào ngày 5 tháng 2, chỉ ra rõ các khía cạnh mà nhà cầm quyền Hà Nội chưa làm đúng trách nhiệm bảo vệ nhân quyền và đưa ra các khuyến nghị cụ thể để có thể kiểm tra mức độ thực thi của Việt Nam khi Hà Nội trở lại UPR lần tới vào 4 năm sau. Bà Johnson hy vọng các áp lực không ngừng gia tăng với nhà cầm quyền Việt Nam sẽ mang lại sự thay đổi. Dù trong 4 năm qua, kể từ đợt UPR đầu tiên của Việt Nam tới nay, chúng ta chưa thấy được một sự cải thiện nào đáng kể, theo lời bà Johnson. Thế nhưng, luật sư Johnson hy vọng là các nỗ lực tiếp diễn cộng với các áp lực nhất quán trong việc phơi bày ra công luận quốc tế những vi phạm nhân quyền của Việt Nam sẽ giúp thay đổi tình hình tồi tệ hiện nay. Cùng với các diễn giả quốc tế dịp này, còn có phần trình bày của các nhân chứng đến từ Việt Nam mà danh tính cụ thể sẽ được ban tổ chức công bố một ngày trước khi diễn ra cuộc hội thảo. Nội dung chính được thảo luận bao gồm nạn bạo hành của công an với người dân, việc trù dập các blogger và đe dọa quyền tự do Internet, tình trạng bắt giam tù nhân chính trị và giới hạn các quyền dân sự căn bản của công dân. Buổi hội thảo ngày 4 tháng 2 của Liên minh các NGO nằm trong loạt chương trình vận động bao gồm các cuộc gặp với giới chức Liên Hiệp Quốc và các nước thành viên bắt đầu từ ngày 28 tháng Giêng để đề nghị một quy trình khảo sát nhân quyền Việt Nam hiệu quả hơn. Khác với 4 năm trước, đợt kiểm điểm UPR của Việt Nam lần này chứng kiến sự phối hợp vận động của nhiều hội nhóm và tổ chức tranh đấu nhân quyền cả trong lẫn ngoài nước, đặc biệt có sự trình bày của các nhân vật đến từ Việt Nam. Một buổi thuyết trình và hội thảo tương tự do các nhóm dân sự độc lập tại Việt Nam cùng với Voice, tổ chức thiện nguyện quốc tế của người Việt hải ngoại phối hợp tổ chức cũng sẽ diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva vào ngày 30 tháng Giêng. Đoàn vận động đến từ Việt Nam bao gồm đại diện của mạng lưới blogger Việt Nam, Know You Việt Nam, Dân Làm Báo, Con Đường Việt Nam, Phật Giáo Hòa Hảo Truyền Thống và Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Tôn Giáo. Đây là chuỗi hoạt động nối tiếp sau khi phái đoàn kết thúc chuyến vận động tại Hoa Kỳ. Các nỗ lực kêu gọi nhân quyền cho Việt Nam trước thềm UPR được thực hiện sau khi Hà Nội chính thức trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc từ đầu năm nay. Hội đồng này duyệt lại tình hình nhân quyền của mỗi quốc gia thành viên trong phiên họp kiểm điểm định kỳ phổ quát 4 năm một lần. Kỳ UPR của Việt Nam năm nay rơi vào ngày 5 tháng 2. Giới vận động nói rằng Hà Nội phải chứng tỏ xứng đáng với chiếc ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, trên hết bằng việc tôn trọng các nguyên tắc căn bản, phổ quát về quyền con người ngay từ trong nước. Chuyển sang các thông tin có liên quan tới Biển Đông, Trung Quốc tài trợ cuộc nghiên cứu quốc tế thăm dò dầu khí tại Biển Đông. Chuyến hải trình khoan tìm dầu khí ở Biển Đông do Trung Quốc dẫn đầu và tài trợ sẽ xuất phát từ Hồng Kông vào ngày 28 tháng Giêng, hướng ra vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng, bao gồm Việt Nam. Tàu khoan thăm dò đại dương Joyce Resolution của Mỹ cùng toán khoa học gia sẽ thực hiện các mũi khoan tại 3 địa điểm trong cuộc nghiên cứu quốc tế kéo dài 62 ngày. Các khoa học gia nói những mẫu thăm dò thu được sẽ cho thấy quy trình tiến hóa địa chất của Biển Đông và giúp lần ra các mỏ dầu khí tại đây. Chuyến hải hành do các khoa học gia Trung Quốc đề xướng từ năm 2008. Chuyến đi đánh dấu lần ra khơi đầu tiên của chương trình khám phá đại dương quốc tế gọi tắt là IODP 2013-2023. Hàng chục đề nghị đóng góp cho chương trình được 26 nước thành viên IODP đệ nộp. Đề nghị khoan thăm dò Biển Đông không đạt được số phiếu cao nhất, nhưng việc nhà nước Trung Quốc chịu bỏ khoản tiền 6 triệu đô la, tức 70% chi phí dự án, là yếu tố quyết định để tiến hành chuyến hải trình. Chuyến đi có sự tham gia của 31 khoa học gia đến từ 10 nước và khu vực, trong đó có 13 người Trung Quốc, 9 khoa học gia Mỹ và 1 từ Đài Loan. Chuyến tàu sẽ đi ngang qua và khoan thăm dò các khu vực mà Trung Quốc, Philippines và Việt Nam đều có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Vận hành bởi Hội Khoa học Quốc gia, con tàu đã được sự đồng ý từ Manila và Bắc Kinh, nhưng đang đợi hồi âm từ Hà Nội để khoan thăm dò tại một địa điểm ở vùng Tây Nam Biển Đông. Philippines đã gửi một khoa học gia tham gia hành trình này với tư cách quan sát viên. Kết quả cuộc khảo sát và các dữ kiện sẽ được chia sẻ trên toàn cầu, kể cả với giới khoa học gia từ các nước không phải là thành viên của chương trình khám phá đại dương quốc tế IODP. Năm ngoái, Trung Quốc cũng đã đệ nạp đề nghị thăm dò khu vực phía Bắc của Biển Đông, nơi được xem là có trữ lượng dầu khí dồi dào nhất.